Dạ Thanh Ngôn, xin chào bác sĩ Eric ạ.
Xin kính chào quý khán thính giả của đài SBS chương trình Việt ngữ. Xin chào Thanh Ngôn ạ.
Dạ thưa bác sĩ, nói về ung thư da, xin bác sĩ Eric Hân Trần có thể giải thích sơ lược về ung thư da cũng như là cái mức độ nguy hiểm của căn bệnh này ạ.
Mình xin sơ lược là nước Úc là có tỷ lệ ung thư da đứng đầu trên thế giới. Người nước ngoài biết tới nước Úc là họ biết tới ung thư da. Thường thường là ở Úc này á, mỗi năm nó có khoảng 400 hơn 400 ngàn được phát hiện, chẩn đoán và điều trị ung thư da. Có 3 loại ung thư da. Cái loại mà thường gặp nhất là basal cell carcinoma, tiếng Việt gọi một cách nôm na là giống như ung thư tế bào đáy, tế bào màng đáy. Rồi cái loại thứ hai là squamous cell carcinoma, là tế bào ung thư tế bào vẩy. Và cái loại ung thư cuối cùng là melanoma, mình tiếng Việt mình gọi là ung thư hắc tố da. Cái loại melanoma này á, là nó ít gặp hơn nhưng mà nó rất là nguy hiểm, và nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì nó sẽ có cái nguy cơ tử vong rất là cao.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể là nguyên nhân ung thư da là mình tiếp xúc với ánh nắng như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Nói về các nguyên nhân hoặc là những cái yếu tố nguy cơ góp phần dẫn tới ung thư da thì có nhiều yếu tố nguy cơ lắm, nhưng mà yếu tố nguy cơ mà chủ lực đó, quan trọng nhất đó, là tiếp xúc với tia cực tím. Tia cực tím là đến từ ánh nắng mặt trời đó. Ví dụ như là những người làm những nghề giống như là lái xe tải, xe chở hàng, xe chở khách, xe chở người đó. Những người là công nhân ở trong ngành xây dựng làm việc ở ngoài trời á, tiếp xúc với tia cực tím nhiều và lâu ngày á. Tia cực tím thì có hình như là có 3 loại A, B và C. Tia cực tím C á thì nó bị phân hủy khi nó tới cái tầng ozone, cái lớp ozone ở trong bầu khí quyển á. Cho nên lúc mà xuống tới mặt đất á, thì không còn tia cực tím C nữa. Cho nên chủ yếu là khi người ta nói về tia cực tím mà nó đến bề mặt trái đất á, thì người ta nói chủ yếu là nói về A và B. Rồi tia cực tím khi mà nó tiếp xúc với da lâu ngày nó gây tổn thương da, nó gây tổn thương cho DNA. DNA là cái vật liệu di truyền nằm ở trong nhân của tế bào á. Nếu như nó bị tổn thương lâu dài và không được sửa chữa, không được phục hồi á, thì cái tổn thương này nó sẽ dẫn tới những cái đột biến di truyền, và những cái đột biến di truyền này từ từ nó có thể tăng cái nguy cơ bị ung thư da. Thì ung thư da đó nó có thể là xuất hiện ở bất kỳ nơi nào ở trên da. Tuy nhiên 90% á, những cái loại ung thư da thường thường nó xuất hiện ở đầu và cổ, và điều này cũng rất là dễ hiểu. Xuất hiện ở đầu và cổ vì đầu và cổ là hai cái vị trí mà thường tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời. Rồi hồi nãy mình nói cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất á, là tiếp xúc với tia cực tím lâu ngày. Lúc nhỏ nhiều người lúc nhỏ có thói quen đi tắm nắng tắm biển á, rồi tiếp xúc tia cực tím 10 năm 10 hay 15 năm đầu của cuộc đời đó, nó làm tăng cái nguy cơ bị ung thư da dữ lắm á. Cho nên quý vị có con em nhỏ là phải cẩn thận, phải dạy những đứa trẻ có những cái biện pháp phòng tránh nắng. Rồi mặc dù lúc nhỏ không có tắm nắng, không có tắm nắng tắm biển nhiều, nhưng mà có nhiều người vì những cái lý do nghề nghiệp hay là chơi thể thao ngoài trời á, họ có những đợt phơi nắng nó dẫn tới sạm nắng hay rám nắng hay là bị phỏng nắng, bị cháy nắng, bị sunburn với sun tan đó, cái đó cũng làm tăng cái nguy cơ bị ung thư da đó. Rồi có những yếu tố nguy cơ khác là giống như sắc tộc, những người mà có da trắng, những người da trắng dễ bị ung thư hơn là những người bị da màu. Rồi yếu tố tiền sử gia đình á, nếu như trong gia đình của mình mà có những thân nhân trực hệ á, giống như cha mẹ anh chị em mà bị ung thư da thì mình cũng dễ bị ung thư da đó. Rồi những cái yếu tố nguy cơ khác như là có nhiều người á, có rất là nhiều nốt ruồi khi sinh ra, nó nốt ruồi bẩm sinh á, càng có nhiều nốt ruồi á, thì cái nguy cơ bị ung thư da càng cao. Ví dụ ở sách vở mô tả là họ dùng cái con số 50. Ví dụ như mình đếm số lượng nốt ruồi trên cơ thể của mình đi, tự động đi trên. Nếu mà có trên 50 nốt ruồi á, thì cái nguy cơ ung thư da cao. Hoặc là trên hai cánh tay của mình và có trên 10 nốt ruồi á, cũng dễ bị ung thư da nữa. Rồi có những yếu tố nguy cơ khác như là hệ miễn dịch của mình suy giảm á, thì mình dễ bị ung thư lắm. Có nhiều người cho rằng ung thư là bệnh của người già, nhưng mà cái học thuyết này nó không có giải thích được cái hiện tượng tại sao có những người trẻ vẫn bị ung thư. Thường thường cái cơ thể của mình nó lúc nào nó cũng có những tế bào bất thường, những tế bào ung thư nó phát triển, nó sinh sôi nảy nở liên tục từ lúc trẻ tới lúc già luôn á. Nhưng mà nếu mình có một cái hệ miễn dịch rất là mạnh á, nó sẽ phát hiện sớm và nó tiêu diệt những cái tế bào ung thư này trước khi nó có cơ hội để hình thành một cái khối u. Cho nên những người mà có hệ miễn dịch suy giảm kém á, là dễ bị ung thư da, giống như là tiểu đường, suy thận, bệnh tim mạch. Rồi lối sống nữa, lối sống có nhiều người có những cái lối sống mà mình có thể gọi là không lành mạnh á. Ví dụ như là họ bia rượu, thuốc hút thuốc lá nhiều quá đó, rồi ít vận động, kém vận động thì dẫn tới tình trạng béo phì. Béo phì á, cũng là một cái yếu tố nguy cơ dẫn tới ung thư nữa, ung thư nói chung á.
Dạ, như vậy thì Thanh Ngôn thấy là cũng có khá là nhiều yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến ung thư da. Dạ, và cũng xin bác sĩ Eric có thể giải thích một số cái dấu hiệu, cái triệu chứng để mà nhận biết được bệnh ung thư da.
Thì nói về da đó, da là cái cơ quan mà lớn nhất trong cơ thể. Da, nhiệm vụ của da là để bảo vệ cơ thể và làm đẹp cơ thể. Thì dân gian ông bà mình có câu là nhất gián thì da đó. Thì mình phải tập những cái thói quen, giống như lắng nghe, quan sát, theo dõi những cái sự thay đổi ở trong cơ thể mình và cũng như trên da. Ví dụ như nếu như mà mình có những cái nốt ruồi, những cái vết nám, những cái tàn nhang hay là những cái khối u này nọ mà nó thay hình đổi dạng, nó biến đổi á. Thí dụ mình có một cái nốt ruồi bẩm sinh là từ lúc sinh ra cho tới bây giờ nó không có thay đổi gì hết, thì cái nốt ruồi đó có nguy cơ ung thư rất là thấp. Còn như nếu mà nó có thay đổi là mình phải đi khám định kỳ, đi gặp bác sĩ gia đình để được kiểm tra hơn. Thì nhân đây, thay vì mình mô tả những cái triệu chứng và dấu hiệu của ung thư da đó, thì ở Úc này á, các bác sĩ chuyên khoa đó, da đó, họ đưa ra một cái mẹo, một cái công thức rất là dễ nhớ, quý khán thính giả có thể học thuộc lòng để mà mình có thể kiểm tra cái da của mình đó. Họ dùng chữ cái đầu tiên của từng chữ A B C D E. Chữ A á, tiếng Việt mình là A đó ha, chữ A có nghĩa là asymmetry á, tức là mất đi cái tính đối xứng á. Ví dụ như mình có một cái vết nám, một cái tàn nhang hay một nốt ruồi này nọ đó. Ví dụ mình vẽ một cái đường thẳng đi xuyên qua cái trung tâm của cái nốt ruồi á, mà nếu mà cái đường thẳng này nó chia cái nốt ruồi thành hai phần bằng nhau và đối xứng á, thì nốt ruồi này là lành tính. Còn nếu như mà đường thẳng này nó chia làm hai phần mà nó khác nhau á, nó không có đối xứng á, thì mình nên đi gặp bác sĩ để mình kiểm tra đó. Rồi đó là chữ A. Còn chữ B á, B là border, border là ranh giới đó. Nếu như một khối u lành tính thì thường thường nó có ranh giới rất là đều, giống như nó hình tròn. Rồi còn một khối u mà ác tính, mà khối u mà có những biểu hiện khác thường, cái ranh giới của nó nhập nhằng lắm, nó không có rõ ràng. Cái ranh giới giữa giữa cái tổn thương và cái vùng da bình thường xung quanh nó không có rõ ràng. Cái đó là chữ B, B là bó đó. Rồi tới chữ C là color, chữ C có nghĩa là màu sắc á. Nếu như một một khối u hay một tổn thương lành tính, thường thường là nó có màu sắc đồng nhất, không có nhiều màu sắc. Rồi chữ D, chữ viết tắt của diameter là đường kính đó. Nó tới kích thước đó. Một khối u mà có đường kính trên 6 ly, 6 mm thì nó có thể là nó có nguy cơ biến thành ung thư cao hơn đó. Khối u càng lớn là mình phải càng kiểm tra, đi gặp bác sĩ gia đình để kiểm tra. Rồi chữ Y có nghĩa là elevation, có là nâng lên đó. Tại nếu mà một khối u lành tính đó, nó không có thay đổi, nó không có thể là thay đổi hình dáng màu sắc. Mà nếu như bây giờ tự nhiên nó nhô lên, nó cao hơn bình thường, nó cao hơn bình thường mà nó bị gồ ghề và nó không có đồng nhất, nó không có đều nữa, hoặc là nó lõm xuống, nó trở thành một vết loét, nó trở thành một vết loét, đó cũng là một cái dấu hiệu mà khả nghi là mình cần phải tới gặp bác sĩ để điều tra nữa. Đó là cái mẹo vặt mà các bác sĩ ở Úc thường khuyên bệnh nhân là giống như mình ráng nhớ A B C D E.
Dạ thưa bác sĩ, và nói về chẩn đoán ung thư da thì cũng xin bác sĩ Eric có thể giải thích cái cách chẩn đoán ung thư da như thế nào ạ?
Thường thì bệnh nhân phải lắng nghe, phải phải quan sát cơ thể của mình, phải học cách quan sát, theo dõi. Nếu như có những cái sự bất thường ở trên da thì điều đầu tiên mình nên làm đó là mình tới gặp bác sĩ gia đình. Thì ở đây ở Úc này các bác sĩ gia đình cũng đóng một vai trò là người giữ cổng, gatekeeper, người giữ cổng rất là quan trọng trong cái hệ thống y tế. Theo thống kê thì cứ mỗi năm nó có khoảng 80% dân số đi gặp bác sĩ gia đình đó. Thì mình gặp bác sĩ gia đình trước đi, rồi bác sĩ gia đình sẽ kiểm tra, có thể dùng những cái đèn đặc biệt giống như là microscope để khám da. Rồi nếu như bác sĩ gia đình nghi ngờ đó, thì họ có thể lấy sinh thiết. Lấy sinh thiết là giống như lấy một mẫu một số tế bào da gửi đi xét nghiệm để xem đây có phải là là ung thư hay không. Rồi nếu như bác sĩ gia đình nghi ngờ là đây là ung thư hắc tố da đó, melanoma đó, thì bác sĩ gia đình sẽ gửi bệnh nhân, giới thiệu bệnh nhân đến những cái trung tâm chuyên xử lý những ung thư da ở Sydney này, ở Úc này. Và ung thư da hắc tố là nó rất là nguy hiểm, phải được điều trị sớm và kịp thời, nếu không là bệnh nhân có thể chết.
Dạ, thưa bác sĩ, và nói về điều trị ung thư da thì hiện nay bác sĩ có cái thông tin về cái việc điều trị ung thư da hiện nay ở Úc mình nó hiệu quả như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Thì điều trị ung thư da thì có nhiều phương pháp. Những phương pháp cổ điển, những phương pháp truyền thống là thường là khi mình điều trị bất kỳ một cái ung thư nào, trước hết nếu có cơ hội thì mình nên cắt bỏ một phần hoặc toàn phần khối u. Cái đó là giải phẫu, phương pháp truyền thống là giải phẫu cắt bỏ khối u để mình nhổ cỏ tận gốc luôn. Rồi nếu không được như thế thì tùy theo cái giai đoạn, thì ví dụ như giai đoạn 1, 2, 3, 4, tùy theo giai đoạn, nếu mà ung thư nó đã lan đi thì mình có thể sử dụng tới những cái phương pháp điều trị khác, giống như là xạ trị. Xạ trị là dùng tia phóng xạ chiếu lên cái khối u và những khu vực xung quanh đó, để mà làm cho khối u nó nhỏ, nó teo lại hoặc nó biến mất. Phương pháp thứ ba là hóa trị. Đây cũng là những phương pháp điều trị ung thư truyền thống đó, là dùng những hóa chất, thường nó dẫn tới những phản ứng phụ, tại vì những cái hóa chất này nó tiêu diệt những tế bào ung thư. Mà cái một cái đặc điểm, một cái đặc tính của tế bào ung thư đó là nó sinh sôi nảy nở, nó nhân chia, nó sao chép rất là nhanh. Thì mình dựa trên cái đặc tính đó đó thì hóa trị, người ta dùng những hóa chất để tiêu diệt tế bào ung thư. Nhưng mà một cái phản ứng phụ đó là những tế bào bình thường của cơ thể, những tế bào nào mà nó có tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh đó, thì cũng dễ bị tổn thương đó, giống như da, tóc và niêm mạc của đường hô hấp, niêm mạc của đường tiêu hóa. Đó là lý do tại sao có nhiều bệnh nhân khi trải qua một cái quá trình điều trị ung thư đó, họ bị rụng tóc, họ bị tiêu chảy, rồi họ dễ bị nhiễm trùng da. Ngoài ba phương pháp truyền thống đó thì có những phương pháp giống như là bác sĩ gia đình coi, nếu mà khối u thấy nó không có gì nguy hiểm thì bác sĩ gia đình có thể đốt bằng chất lỏng nitơ, chất lỏng nitrogen, tiếng Anh gọi là cryotherapy, đốt những cái tổn thương đó. Cái đó thì bác sĩ gia đình nào cũng có thể đốt được hết. Rồi một phương pháp điều trị khác là giống như liệu pháp miễn dịch. Liệu pháp miễn dịch hay là targeted therapy, liệu pháp nhắm mục tiêu đó. Thì cái đó cũng là một dạng miễn dịch đó. Tức là bác sĩ dùng những cái chất mà có thể, những cái kháng thể đơn dòng, monoclonal antibody để mà kích thích cái hệ miễn dịch, để miễn dịch có thể tiêu diệt tế bào ung thư một cách hiệu quả hơn.
À, dạ thì cái điều quan trọng nhất mà tất cả mọi người đều quan tâm với bác sĩ đó là làm thế nào để mà mình có thể phòng ngừa ung thư da hiệu quả thì cũng xin bác sĩ Eric giải thích cụ thể ạ.
Để nói về phòng ngừa ung thư da thì bác sĩ gia đình cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Ngày xưa nước Úc mình có một cái chính sách Úc da trắng. Úc da trắng là thường thường chính phủ khích lệ những cái đợt di cư của những người có gốc châu Âu da trắng. Nhưng mà có một nghịch lý là mặc dù các chính phủ thời xưa theo theo đuổi một chính sách Úc da trắng, và những người Úc thì họ lại thích được da màu, họ thích có da màu, được có một cái nước da sạm nắng hay là một cái nước da cháy nắng á. Theo họ thì mình cũng không biết tại sao, nó có thể là da màu là da sạm nắng thì có vẻ như là hấp dẫn hơn, thu hút nhiều hơn, hay là nó có vẻ phong trần hơn hay sao đó. Cho nên vào thập niên 50, 60, 70 á, thường thường những người Úc á, lúc trẻ họ thích đi tắm nắng, tắm biển lắm. Có nhiều người họ tắm nắng, tắm biển mỗi ngày luôn. Mỗi ngày, mà lúc đó thì người ta đâu có biết nhiều về ung thư da đâu. Rồi khoảng thập niên 80 á, thì cái số người mà bị chết vì ung thư da nhiều quá đi. Cho nên vào thập niên 80 đó, thì ở Úc này có một cái, người ta đưa ra một cái chương trình phòng ngừa ung thư da. Người ta dùng cái khẩu hiệu rất là dễ nhớ. Nó bắt đầu bằng ba chữ: Sleep, Slurp, Slap. Sleep, Slurp, Slap. Rồi cái vào năm 2007 đó, thì cái khẩu hiệu này được được khai triển thêm hai chữ nữa, gọi là Sleep, Slurp, Slap, Sick and Slide. Cái khẩu hiệu này có năm chữ mà chữ nào cũng bắt đầu bằng chữ S. Thì nhân đây mình cũng xin nói rõ hơn một tí xíu về những chữ S này. Cái chữ S đầu tiên á là sleep, cái chữ sleep, sleep on clothes á, tức là mình phải mặc áo trước khi mình ra đường á, mà một ngày có nhiều nắng á, thì mình phải mặc áo, cũng nói rõ là mặc áo như thế nào á. mới mới được xem là bảo vệ da khỏi tia cực tím. Cái vải nó màu càng nó cái màu đen nó màu tối á, nó càng đen càng tối á thì nó càng bảo vệ cái da mình nhiều hơn. Giống như quý vị có thể lấy một cái áo hay một mảnh quần áo đi, quý vị đưa lên cao mà nếu mà thấy ánh sáng nó xuyên qua nhiều quá đó, ánh sáng mà xuyên qua nhiều quá thì cái đó nó không có bảo vệ cái da của mình được. Cho nên cái màu càng tối á, màu càng tối càng đen càng tốt. Rồi khi mình mặc á, mình mặc cái áo phải có cái cổ, mình có cái cổ cao hay hoặc áo tay dài, quần dài để nó che luôn cái hai cái tay và cái chân của mình. Rồi có nhiều quần áo á, có nhiều quần áo mấy nhà sản xuất á, họ để lên trên đó, họ để lên cái nhãn, dán lên cái nhãn là Ultraviolet Light Protection Factor, tức là cái yếu tố, cái chỉ số mà bảo vệ tia cực tím á. Thường thường á, khi mình mua quần áo mình có thể nhìn lên cái nhãn hiệu của quần áo á. Nếu mà nó có chữ 15 cộng, 15 cộng trở lên đó là tốt, tức là nó có khả năng bảo vệ da của mình khỏi ảnh hưởng của tia cực tím. Thường thường những quần áo và giống như những đồng phục của học sinh hay là những trang phục của những công nhân ở trong ngành xây dựng hay là nhân viên làm việc ở ngoài trời nhiều đó, thì thường thường họ có cái dán nhãn này. Nhưng mà quần áo tắm của nữ á, quần áo tắm bikini á, chỉ có hai mảnh à, không được phép dán lên trên đó là bảo vệ tia cực tím, tại vì nó có bảo vệ gì đâu. Chỉ có hai mảnh thôi là bảo vệ cái gì. Rồi cái đó là chữ slip on clothes, đó là mặc quần áo. Rồi cái chữ S thứ hai đó là slop on screen, là mình trước khi ra đường á, mình phải dùng kem chống nắng. Kem chống nắng á, thì thường thường cái cơ chế hoạt động của nó là nó có hai loại. Một loại là nó chứa một cái chất hấp thụ tia cực tím, tức là nó hấp thụ tia cực tím rồi tia cực tím nó không xuyên qua da mình. Rồi cái loại thứ hai á, là nó chứa một cái chất mà phản chiếu tia cực tím, tức là khi mà tia cực tím nó đáp lên trên bề mặt da mình á thì nó dội ngược trở lại, nó không có đi xuyên qua cái lớp thượng bì, cái lớp da của mình. Mà các chuyên gia đi khuyên á là khi mình dùng kem chống nắng á, mình phải dùng đúng và dùng đủ và dùng đúng phương pháp á. Ví dụ như là mình phải thoa 20 phút trước khi ra ngoài, rồi cứ mỗi 2 tiếng á mình bôi lên trở lại, hoặc là sau khi tắm hay là sau khi xuống nước, sau khi mình dùng người khăn lau mồ hôi á, thì mình nên thoa trở lại, mình phải bôi lên đầy đủ á. Rồi thường thường khi mình chọn lựa cái kem chống nắng á, mình nên chọn những cái kem chống nắng mà giống như được cục quản lý sản phẩm trị liệu ở Úc này phê duyệt á, TGA phê duyệt á, phải dùng chỉ thích đó. Rồi mình phải chọn cái yếu tố bảo vệ tia cực tím phải trên 50, 50 50 cộng. Cái điều quan trọng là nó có đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cục quản lý sản phẩm trị liệu đưa ra không, TGA á. Nhân đây mình cũng xin thưa với quý vị là kem xịt hình như là nó không có hiệu quả, cho nên mình chỉ nên dùng kem kem và sữa thôi, ở dạng kem và dạng sữa, mình bôi trực tiếp lên da thôi. Rồi kem chống nắng á, xin thưa quý vị á, là kem chống nắng nó cũng không phải là một cái áo giáp chống đạn 100% nữa. Khi cái chỉ số tia cực tím mình ở trên 5 á, phải kèm thêm những cái phương pháp bảo vệ da khác nữa, chứ mình không có chỉ lệ thuộc vào kem chống nắng thôi. Rồi có một điều quý vị cần lưu ý đó là cái kem chống nắng á, mình phải coi cái ngày hết hạn sử dụng á. Nếu như á, nó bị quá hạn sử dụng á, mình không có nên dùng. Tại vì thói quen của nhiều người á, mình để cái kem chống nắng ở trong xe. Những ngày nắng nóng nhiều khi đó, nhiệt độ trong xe nó có thể lên tới 70 độ C luôn, mà khi nhiệt độ cao thì những cái thành phần hóa học của kem chống nắng nó bị phân hủy, nó không còn cái tác dụng bảo vệ nữa. Cho nên đó, mình không có nên để kem chống nắng ở trong xe, mà mình chỉ sử dụng những cái loại kem chống nắng mà nó trong hạn sử dụng thôi. Rồi cái chữ chữ S thứ ba đó là slap on the hat, tức là mình đội lên cái mũ, cái nón của mình đó. Thì thường thường đó, khi mình đội nón lên đó, mình phải dùng những chiếc nón, những chiếc mũ đó, nó có thể nó giống như nó rộng vành, nó có thể che hết cái đầu, cái trán, cái mặt, hai cái lỗ tai và cái cổ của mình luôn. Rồi cái chữ S kế tiếp á, là sick side, tức là những ngày mà nắng nóng á, mình ngoài những cái phương pháp tránh nắng mình vừa nêu á, mình nên trú ẩn trong những cái bóng râm bóng mát á. Rồi chữ S cuối cùng á, là slide on sunglasses, tức là mình phải đeo kính à, đeo những cái loại kính mát mà được cơ quan y tế giống như phê duyệt là nó có tính năng bảo vệ cái tia cực tím của mình đó. Tại vì cái tia cực tím nó khi mà chiếu lên mắt mình nó có thể gây ung thư mí mắt nè, nó có thể tăng cái nguy cơ bị cụm nè. Rồi có những bệnh nhân mình cũng có một ông bệnh nhân bị ung thư ung thư hắc tố da, melanoma ở trong mắt của mình luôn á.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Eric Hương Trần đã giải thích rất là cặn kẽ về ung thư da, đặc biệt là cái cách để mà phòng ngừa căn bệnh này.